Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 9/3/2011, nhằm ngày 5/2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hương từ bi lan tỏa. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, người mà buông lung là kẻ thả mình theo cái dục vọng tham sân, để từ đó ở nơi thân mình, miệng mình và tâm ý của mình khởi động biết bao nhiêu những điều điên đảo, gây ra biết bao nhiêu tội ác. Một cái con người trước mà buông lung như vậy, nhưng rồi tỉnh ngộ mà quay đầu trở lại để nỗ lực tinh cần trên con đường tu học, nghĩa là con đường chuyển hóa cái thân của mình, chuyển hóa cái cuộc đời của mình. Ai là người như vậy? Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú là giống như hình ảnh của một vầng trăng ra khỏi cái đám mây mù để ánh sáng có thể chiếu khắp cả thế gian này. Thưa quý vị, một hành động gieo rắc đau khổ cho kẻ này, một lời nói gây oán cừu cho kẻ khác, đâu phải chỉ có kẻ này chịu đựng, đâu phải chỉ có kẻ khác chịu đựng, mà chính một hành động như vậy, một lời nói như vậy, nó làm đen tối cả thế gian này. Bởi vì chính đó chỉ không cái gì khác hơn làm cho cái bầu khí của thế gian này ô nhiễm, làm cho thế giới này trở thành chỗ bất an. Nhưng mà ngược trở lại, một tâm niệm từ bi một khi mà trỗi dậy, một lời nói đầy từ ái, đầy yêu thương, để có thể an ủi một con người đang đau khổ, hay để cứu vớt một kẻ đang chìm đắm, một lời nói như vậy, một hành động như vậy, không chỉ làm lời lạc cho kẻ này, mà chính là đóng góp vào cho cái bầu khí an vui ở trong thế gian này đây. Nhìn trong cái con mắt của Phật mà nói, thưa quý vị, lấy một viên đá quăng vào ở trong cái hồ nước, những làn sóng từ cái sự va chạm của viên đá với hồ nước, nó từ từ lan ra, lan ra, lan ra, giống như một tiếng nói của con người khi mình phát ra giữa bầu không khí này, thì cái âm thanh đó nó cũng lan ra dần như vậy. Cũng như vậy, một hành động, một lời nói, một tâm niệm suy nghĩ của con người ở trong cuộc sống, hoặc xấu hoặc tốt, hoặc thiện hoặc ác, đều mang theo nó tất cả những làn sóng để mà phủ khắp cả thế gian này. Như một giọt nước đổ vào ở trong biển cả, giọt nước nó sẽ hòa tan cùng với biển cả. Cũng như vậy, một tâm niệm từ bi khi mà trỗi dậy, thì cái tâm niệm từ bi đó sẽ mang lại cái hạnh phúc an lành biết bao nhiêu cho thế gian này đây. Đừng tưởng rằng một người cha khi la mắng cái đứa con của mình, để khiến cho cái đứa con của mình đó bỏ cha bỏ mẹ trở thành một kẻ du thử du thực, một kẻ bùi đời, sống bất chấp tất cả mọi thứ đạo lý. Người cha đó chỉ làm hại đứa con mà không thôi. Mà người cha đó còn gây ra bao nhiêu những cái tác hại khi xô đẩy cái đứa con của mình đi vào con đường tội lỗi như vậy. Cũng như vậy, nếu người cha đó với tất cả cái tâm từ bi của mình thương con, tìm tất cả mọi cách để chuyển hóa cái đứa con của mình từ một đứa trẻ hư hỏng trở thành một con người lương thiện, biết học biết hành, biết sống một cuộc đời hữu dụng cho kẻ khác, người cha đó ở đấy cái hành động dạy dỗ đứa con của mình đâu phải chỉ làm cho con mình được nết, mà còn đóng góp để làm cho cái thế gian này trở thành tốt đẹp biết bao nhiêu. Kính thưa quý vị, chính trong cái tâm niệm như vậy mà chúng tôi thực hiện cái lễ hội Quan Âm mỗi năm ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Thực hiện một cái lễ hội Quan Âm bây giờ đã là trên 10 năm. Và một cái điều nằm trong cái ước nguyện ngay từ ban đầu của chúng tôi, đó là làm sao cho cái lễ hội Quan Âm này, mà chúng tôi gọi là ngày hành hương và cầu nguyện, nó trở thành một cái ngày truyền thống trong cái nếp sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của người con Phật ở tại nơi đây trước hết. Và ngày hôm nay thì nó đã trở thành một ngày truyền thống như vậy. Cứ đến bắt đầu tháng 3 của mỗi năm là từ các nơi, từ các đạo tràng, từ các vị tăng ni ở khắp nơi trên thế giới, trên đất nước Hoa Kỳ đã bắt đầu để chuẩn bị trở về đây cùng hành hương, cùng cầu nguyện dưới chân cái hình bóng của mẹ hiền Quan Âm. Một cái lễ hội Quan Âm như vậy, thực sự thưa quý vị, không chỉ là một cái lễ hội để cho chúng ta vui chơi, để mà có tất cả những cái sinh hoạt như bao nhiêu cái sinh hoạt khác ở trong đời mà chúng ta có thể có được. Chúng tôi khi thực hiện một lễ hội thực sự nhắm tới hai cái điều. Thứ nhất là cái sắc thái về tín ngưỡng tâm linh. Chúng tôi không muốn người Phật tử chìm đắm mãi hoài ở trong cái mê tín, trong dị đoan. Bởi vì một cái đạo Phật mê tín cùng lắm thì cũng chỉ ru ngủ con người ở trong bóng tối. Làm sao để có thể đưa con người ra ánh sáng được đây? Và một cái đạo Phật mê tín như vậy đã từng chế ngự lên tâm hồn của biết bao nhiêu người con Phật ở trong cả một thời gian dài của lịch sử. Cái mà chúng tôi muốn ở nơi đây đó là một chánh tín cho người Phật tử. Một chánh tín khi mình nhìn chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức Phật, một chánh tín khi mình nhìn về hình ảnh của mẹ hiền Quan Âm. Đối với một ai đó, dù mình có tin Phật bao nhiêu chăng nữa, nhưng chỉ tới Phật để cầu xin, lễ bái mà cầu xin, thì những người Phật tử đó vẫn chỉ là những người sống ở trong cái mê mờ, trong mê tín, và rất có thể trở thành một thứ cuồng tín vô ích. Hỏi rằng cả cuộc đời của một người Phật tử, mình chỉ biết tới cầu xin lễ bái, mình chỉ biết cúng dường cầu nguyện, mà không bao giờ ý thức được rằng tất cả mọi hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời này, tất cả mọi cái ước nguyện thành tựu hay không thành tựu trong cuộc đời này, tất cả đó nằm ở đấy chính mình, chứ không phải nằm ở nơi Đức Phật. Nhưng mà tại sao có lễ hội Quan Âm như vậy? Tại sao có hình bóng của một cái bảo tường Quan Âm ở tại cái mảnh đất này như vậy? Hỏi như vậy cũng có nghĩa rằng tại sao phải có một tôn tường để mà tôn thờ ở trong một ngôi chùa như thế này? Thưa quý vị, đó là bởi vì nương vào cái hình tượng của Đức Phật, nương vào cái hình tượng của mẹ hiền Quan Âm đó để khơi động ở cái trái tim của mỗi người chúng ta cái tâm từ bi tội dậy, để nhắc nhở chúng ta rằng ở đấy chúng ta đó có cái trái tim từ bi, có cái dòng suối của từ bi, và hãy khơi động cái dòng suối đó để đem lòng từ bi mà sống ở trong đời, mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài ở trên thế gian này. Và đó chính là cái ý nghĩa của cái tín ngưỡng Quan Âm trong cái đời sống của người Phật tử. Đã biết bao nhiêu người Phật tử Việt Nam trong cả hàng ngàn năm trời đi hành hương ở chùa Hương, nhưng mà không phải là ai đi hành hương cũng mang theo đó cái trái tim từ bi của mình để chuyển hóa những ác nghiệp trong đời sống của mình. Mà biết bao nhiêu người đi hành hương chỉ vì tập tục, chỉ vì một cái niềm tin mê mờ nào đó đã có từ ngàn xưa để lại. Đó không phải là cái điều mà chúng tôi mong muốn thực hiện ở tại nơi đây. Cái mà chúng tôi mong muốn thực hiện đó là ngày hành hương và cầu nguyện, ngày lễ hội Quan Âm, để cho tất cả mọi người con Phật tìm về ở dưới chân tôn tượng của mẹ hiền, như những đứa con lưu lạc chỗ này, lưu lạc chỗ nọ, những đứa con yếu đuối trước ngọn sóng của cuộc đời, tìm về một cái chỗ nương tựa để từ ở nơi đó mình có cái sức mạnh mà đứng dậy, mình có cái sức mạnh để mà tiếp tục đi tới, sống một đời an lành và hạnh phúc giữa một thế giới đầy hỗn loạn, đầy bất an, đầy chiến tranh và thù hận như thế này. Cho nên mỗi một chiêm ngưỡng hình bóng mẹ hiền Quan Âm đó, mỗi một cái lễ lạy trong cuộc hành hương tam bổ nhất bái đó, mỗi một cái tâm niệm dâng lên Đức Quan Âm trong cái đào tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay sáng sớm thứ bảy của lễ hội Quan Âm đó, mỗi mỗi đó chính là để khơi cái dòng suối từ bi ngay ở đến cái trái tim của chính mình. Chỉ cần nhìn lại mình thôi quý vị, mình sẽ thấy cái tâm của mình chứa đựng những gì: những hờn, những giận, những buồn, những khổ, những ganh tỳ, những đố kỵ, những căm ghét người này, những thương yêu kẻ nọ, và tất cả những kẻ đó đã khiến cho chính mình quay cuồng điên đạo mãi hoài ở trong cuộc sống luân hồi sanh tử. Chính nghĩa nằm ở cái chỗ đó quý vị. Không phải đời chết chúng ta mới luân hồi đâu, chúng ta luân hồi ngay từng trong giây phút của đời sống này. Hết buồn tới vui, hết vui tới buồn, hết khóc tới cười, rồi lại cứ như vậy mà quanh đi quẩn lại ở trong cái vòng luân hồi của đời sống. Samsara nghĩa là như thế. Cho nên chính cái cội gốc của tất cả những đau khổ nằm ở đấy con người của mình. Và cũng vì vậy cho nên suối nguồn của hạnh phúc nó cũng phải nằm ngay ở đấy cái trái tim của mình, nằm ngay ở đấy tâm hồn của mình. Đây là một cái sự thật ai cũng có thể kinh nghiệm được hết. Chỉ cần cái tâm phiền não, bực dọc, bất an, sợ hãi lắng xuống là mình cảm thấy đời sống này bình an biết bao nhiêu. Khi mà cái ngọn lửa sân hận, ganh tỳ, đố kỵ là thiêu đốt tâm hồn của mình, còn chỗ nào trên thế gian này để cho mình hạnh phúc nữa đâu? Chỉ cần một trái tim từ bi thôi, trỗi dậy ở đấy cái đứa con, tôi tin rằng cha mẹ của người con đó sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Cũng như chỉ cần một trái tim từ bi trỗi dậy ở đấy người chồng, người vợ, vợ chồng đó sẽ ban tặng một món quà lớn nhất trong đời sống của mình cho nhau, đó là món quà của hạnh phúc. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, khi mình nói tới Đức Phật cứu độ, Đức Phật gia hộ, chính là Đức Phật bằng hình bóng của Ngài đó, bằng những lời dạy bảo của Ngài đó, bằng tất cả những gì mình có thể gặp được ở trong cái đời sống này liên hệ tới Đức Phật đó. Chính cái Đức Phật đó khơi dậy được cái trái tim từ bi ở trong mỗi con người của mình. Và đó chính là cái giá trị tâm linh tín ngưỡng ở trong cái lễ hội Quan Âm. Đó là cái mặt tín ngưỡng tâm linh. Cho nên trong cái đạo của Phật, mình nên hiểu rằng cái chữ mà mình thường hay tụng quy y Phật, quy y Pháp, là không quy y thiên thần quỷ vật, là không quy y ngoại đạo tà giáo. Cái chữ ngoại đạo tà giáo không chỉ nghĩa là những tôn giáo khác, mà còn có nghĩa là ai quy y mà đi tìm cầu ở bên ngoài mà không quay trở về với chính mình, kẻ đó đều là kẻ ngoại đạo, tà giáo hết tất cả. Dù mình có thờ Phật, dù mình có làm chùa, Dù mình có làm tất cả mọi việc nhân danh Phật sự, nhưng mình chỉ hướng vọng ra ở bên ngoài để tìm cầu cái này, tìm cầu cái khác, mà không bao giờ biết quay trở về để chuyển hóa ngay ở cái nội tâm của mình, thì thưa quý vị, người đó vẫn là người sống với ngoại đạo tà giáo, chứ không phải là chánh đạo của Phật. Chánh đạo của Phật là gì? Là con đường đưa mình trở về với chính mình, đưa mình trở về với cái trái tim của chính mình, đưa mình trở về với cái tâm của mình ở nơi đây. Lễ hội Quan Âm, chúng tôi không có ước mong nào hơn là mong như một cơ hội để đưa tất cả những người con Phật trở về với cái trái tim từ bi ở chính mình, giữa một thế giới đầy những hận thù tranh chấp, ganh tỳ nhỏ nhen, đã khiến cho biết bao nhiêu con người đau khổ ở trong đời này. Và chỉ cần trở về như vậy, thì chúng ta sẽ có thêm biết bao nhiêu là niềm bình an, hạnh phúc ở trong cuộc sống này cho chính mình và cho tất cả những người thân yêu chung quanh của mình. Đó là cái sắc thái thứ nhất của cái lễ hội Quan Âm hàng năm như chúng ta thấy. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta còn có một ước nguyện. Đó là ước nguyện muốn gìn giữ lại những cái giá trị văn hóa đã làm nên cái bản sắc của con người Việt Nam. Mà chúng ta ở nơi đây, trong cái hoàn cảnh bất hạnh của dân tộc, đã không còn có cái cơ hội để tiếp xúc, tiếp cận với nó hằng ngày như là ngàn năm trên quê hương Việt Nam tổ tiên của mình đã từng tiếp xúc. Đặc biệt là đối với những thế hệ con trẻ, những thế hệ sinh ra và lớn lên ở tại xứ người, trong cái hạnh phúc của một kẻ sống trong một xã hội tự do dân chủ văn minh, nhưng đồng thời cũng mang lại một cái bất hạnh của một con người phải xa cách cái quê hương của mình, xa cách nòi giống của mình. Và cũng vì vậy cho nên rất dễ dàng biết bao nhiêu để những thế hệ con trẻ đó trở thành những người ta gọi là mất gốc, những người vong bạc. Thì cái lễ hội Quan Âm vì vậy, trong cái nỗ lực và ước vọng của mình, chúng ta mong muốn thể hiện tất cả những cái hình ảnh, bản sắc văn hóa, đời sống văn hóa dân gian, để gìn giữ một chút gì đó của văn hóa dân tộc ở nơi cái tâm hồn, đời sống và ý thức của những con người Việt Nam ở tại xứ người. Và đó cũng chính là cái mà như quý vị thấy ở trong cái chương trình của lễ hội, bao giờ cũng có cái phần hồi lễ dân gian với biết bao nhiêu là những sinh hoạt mang cái tính cách văn hóa dân gian, văn nghệ dân gian ở trong cái lễ hội Quan Âm hàng năm. Làm một lễ hội, chúng tôi chỉ ước mong hai điều như vậy. Một là để đưa những người con Phật trở về với cái trái tim từ bi của mình, nương vào hình bóng của mẹ hiền Quan Âm đó. Và hai nữa là để gìn giữ lấy cái bản sắc sinh hoạt trong cái nếp sống văn hóa dân gian Việt Nam, để gìn giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ cho chính mình cũng như là cho những cái thế hệ con trẻ lớn lên ở tại xứ người nơi đây. Thì cái lễ hội Quan Âm năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 3, nghĩa là chỉ còn 2 tuần lễ nữa thôi là chúng ta bắt đầu bước vào ở trong lễ hội. Và để chuẩn bị cho cái lễ hội Quan Âm đó, thì kể từ hôm nay, từ các quý thầy, quý sư cô, cũng như tất cả những Phật tử đã bắt đầu làm tất cả những việc cần thiết để chuẩn bị cho cái lễ hội Quan Âm năm nay. Chính trong cái ý nghĩa như vậy, và trong cái nỗ lực mà chúng tôi nghĩ rằng cần biết bao nhiêu cái sự hỗ trợ, đóng góp của tất cả quý vị, mà chúng tôi xin cất lên đây một lời mời gọi, đặc biệt là đối với các anh chị em tuổi trẻ có khả năng để mà đóng góp vào trong lễ hội này bằng cách tham dự vào trong các ban, các hoạt động, các sinh hoạt của cái tổ chức lễ hội, để chúng ta có thể làm cho cái lễ hội này được thành công một cách tốt đẹp. Đặc biệt ở trong cái lễ hội này có hai cái điều mà khác biệt với những cái lễ hội những năm vừa qua. Hình thức khác đương nhiên đã đặt rồi, mà nội dung còn có thêm những điều mới. Đó là những cái pháp hồi sẽ được tổ chức ở trong suốt 2 ngày của cái lễ hội đó. Pháp hồi được thực hiện ngay từ cái buổi sáng thứ sáu 25 tháng 3 và buổi chiều của ngày 25 tháng 3, cũng như buổi sáng thứ bảy của ngày 26 tháng 3, nghĩa là trong suốt liên tục 25 và 26 tháng 3, những pháp hồi sẽ được mở ra, gọi là pháp hồi quang âm ở tại cái đạo tràng này. Bên cạnh những cái sinh hoạt của lễ hội, những sinh hoạt văn nghệ, sinh hoạt văn hóa dân gian vân vân, thì chúng tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng về tham dự và đóng góp cho tất cả các mặt sinh hoạt của lễ hội này. Một sắc thái nữa của cái lễ hội đó là qua cái lễ hội quán âm, chúng ta có thể nhìn thấy một cái hình ảnh Phật giáo hài hòa ở bên nhau. Chùa này chùa kia, đạo tràng này đạo tràng khác, chư tăng mười phương các nơi về đây, tất cả đều hòa chung vào ở trong cái tâm nguyện hành hương và cầu nguyện. Và đó là một hình ảnh đẹp biết bao nhiêu cho một cái hoàn cảnh đầy phân ly như là hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Xin tất cả quý vị hỗ trợ cho cái lễ hội Quan Âm như vậy. Và bắt đầu từ tuần trước đây, đạo tràng Quan Âm đã được mở ra mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu ở tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này. Chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị hoan hỷ về chùa mỗi tối thứ ba lúc 8 giờ, mỗi tối thứ sáu lúc 8 giờ, để chúng ta cùng tham dự cái đạo tràng Quan Âm, tùng kinh Phổ Môn nói về hành nguyện của Đức Quan Âm, trì niệm danh hiệu của Đức Quan Âm, để chúng ta cùng chung lòng cầu nguyện, trước là cầu nguyện cho bản thân của mình, cho tất cả những người thân yêu của mình trong đời. Hai nữa là để cầu nguyện cho cái lễ hội Quan Âm năm nay được thành tựu một cách viên mãn. Đạo tràng Quan Âm đã được tổ chức và hiện nay đang được tiến hành mỗi tối thứ ba, tối thứ sáu ở tại nơi đây. Kính mời tất cả quý vị cùng về tham dự. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Việt Nam chùa Việt Nam, ngàn con tim hân hoan, muôn lá hoa mơ.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương và Phật tử xa gần được rõ, lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 11 sẽ được tổ chức vào các ngày thứ sáu 25 tháng 3 và thứ bảy 26 tháng 3 năm 2011. Với chương trình tổng quát như sau: thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011, 9:30 sáng tụng kinh và pháp thoại hành nguyện Quan Âm, 3:30 chiều tụng kinh và pháp thoại ý nghĩa sự cứu khổ của mẹ hiền Quan Âm, 6:30 tối lễ khai mạc, đại vũ khúc Quan Âm màu nhiệm, hành hương tam bộ nhất bái, hội hoa đăng cầu nguyện. Thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2011, 7:00 sáng đạo tràng Linh Hiển ngàn mắt ngàn tay, 10:00 sáng lễ quy y Tam Bảo, từ 12:00 trưa đến 5:30 chiều các sinh hoạt dân gian, thả thơ, thư pháp, ẩm thực, biểu diễn múa lân, võ thuật, văn nghệ và nhiều trò chơi giải trí khác. 6:00 chiều cử hành lễ hội Quan Âm chính thức gồm 2 phần, nghi lễ cầu nguyện và lễ hội dân gian, đại vũ khúc mừng lễ hội, thắp sáng lửa từ bi, một chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề Tầm Thanh Cứu Khổ. Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011, 11:30 trưa, lễ bế mạc, hoàn nguyện lễ hội Quan Âm, văn nghệ và xổ số gây quỹ, với sự góp mặt của các ca sĩ Quang Tuấn, Ngọc Hà, Gia Huy, Hà Vi, Kỳ Phương Uyên, Phương Thảo, Nguyên Lê, Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu, Ban Hợp Ca Hưng Lam, đoàn vũ gia đình Phật tử Huyền Quang, đoàn vũ trường Việt ngữ Huyền Quang, ban nhạc The Crystal, One Man Band Kim Bằng, One Man Band Đức Phương, âm thanh Việt Anh và các MC Nguyễn Văn Thịnh, Giáng Ngọc, Nguyên Hảo, Quảng Từ. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời chư tôn thiền đức tăng ni trên mười phương và quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ hội, để chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi của Phật, cùng nhau đem hương lành của mẹ hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau cho mình và cho đời. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nhân dịp này, ban tổ chức xin chân thành tri ân và cảm tạ quý mạnh thường quân, đã ủng hộ và bảo trợ cho lễ hội Quang Âm năm 2011 sau đây. Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM, Đài Lưu Đô Sài Gòn Radio 1230 AM, Đài Truyền hình BYN, Đài Truyền hình VN, Chợ Việt Hoa và Sun's Club, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Gia đình Phật tử Huyền Quang, Jenny's Bakery, Houston After School, Chợ Mỹ Hoa, Chợ Hưng Đông, Báo Thế Giới, Sống Magazine, Báo Xây Dựng, Dược sĩ Nguyễn Trọng Hiếu, Nha sĩ Hợp Nguyễn, Nha sĩ Bảo Ân, Sienna Plaza, Nha sĩ Phi Vân Anh, Nha sĩ Thu Trinh, Direct Furniture, Nha sĩ Trần Đạt Nghĩa, Nha sĩ Võ Gia Huấn, Sơn Vũ Sterling McCoy Toyota, Bác sĩ Hoàng Kim Thành, Bác sĩ Lê Minh Đức, Viện Thẩm mỹ Nico, Bác sĩ Lê Huy Minh, Vũ Lê Construction Inc, Tiệm vàng Đồng Tính, Nha sĩ Trần Duy Bình, Tiệm vàng Minh Trí, Nha sĩ Trần Duy Tuấn, Alien Stain Glasses and Door, Tiệm vàng Bảo Ngọc, Hoa Ly Nguyễn State Farm Insurance, Tiệm vàng Như Ngọc, Nhà in VN Printing, Tiệm vàng Ngọc Trâm, Tiệm vàng Kim Hương, Go Factory and Imports, Nhà in KT Printing, Ken Quất State Farms, Apogee Property LLC, Nhà Quàng Vĩnh Phước, Nhà Quàng Vĩnh Cửu, Tiệm Phở Danh, Chị Chánh Tô Realtor, Hollywood Nail, Beautiful Concept, Daniel Trần, Anh Chị Phi Loan, Ông Bà Bằng và Duyên, Ông Bà Liên Hoa, Ông Bà Phan Văn Cừ, Ông Bà Hoàng Ngọc Hưng, Ông Bà Nguyễn Xuân Niên, Ông Bà Võ Dung, Ông Bà Vưu Trương, Gia đình Dương Văn Phúc, Gia đình Bùi Thọ Tím, Gia đình Minh Huệ và Diệu Hạnh, Gia đình Thu Trần, Gia đình Nhuận Hạnh, Gia đình Trịnh Kim Ngân, Gia đình Nguyễn Văn Kỳ, Gia đình Phạm Huỳnh, Gia đình Hoàng Ngọc Hùng, Gia đình Lâm Quang Tuấn, Gia đình Hoàng Lê Thành, Gia đình Lê Văn Thân.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chùa Việt Nam, hồi chuông luôn vang, Quan Thế Âm mẹ hiền, xót thương tình đời hiện giữa.